đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2011, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục Bình Luận, Dân Lên Tiếng và Vui Buồn Thế Sự. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi một số tin tức đáng chú ý.
Thông cáo báo chí về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đứng sau các cuộc tấn công DOS nhắm vào trang mạng Đảng Việt Tân. Vào khoảng 17 giờ giờ Việt Nam, ngày 13 tháng 8, tin tặc mở cuộc tấn công DOS, được gọi là từ chối dịch vụ, nhắm vào trang mạng viettan.org. Mạng botnet mà tin tặc dùng để tấn công có khoảng 77.000 địa chỉ IP khác nhau. Đây là địa chỉ IP của các máy vi tính bị nhiễm mã độc và bị tin tặc sử dụng vào việc tấn công DOS. Trong số 77.000 IP này, 73% đến từ Việt Nam. Các địa chỉ IP từ Việt Nam đến từ nhiều nhà mạng ISP khác nhau. Từ trước đến nay, trang nhà Việt Tân cũng như nhiều trang mạng mang tiếng nói dân chủ khác đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng tường lửa ngăn chặn người dân truy cập. Muốn xem trang web Việt Tân, người dân Việt Nam phải dùng proxy vượt tường lửa bằng nhiều cách khác nhau. Thế nhưng, vào ngày 13 tháng 8, để hàng mấy chục ngàn IP từ các nhà mạng Việt Nam có thể tấn công DOS bằng cách truy cập trực tiếp vào trang nhà Việt Tân, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tạm thời hạ cổng tường lửa xuống. Đây là bằng chứng không thể chối cãi về bàn tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đằng sau vụ tấn công DOS này của tin tặc. Tình trạng sử dụng các dịch tấn công DOS thấp hèn đối với nhiều trang mạng tiếng Việt trong thời gian qua là biểu hiện tình trạng đuối lý, sợ sự thật và cố tình che giấu các sai trái của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đảng Việt Tân lên án mạnh mẽ hành động sử dụng tin tặc để bóp ngạt tiếng nói của dân tộc. Với hàng mấy chục ngàn máy vi tính tại Việt Nam bị nhiễm độc và bị sử dụng làm zombie, tạm dịch là công cụ, đi tấn công DOS, các nhà mạng ISP tại Việt Nam phải có trách nhiệm với thân chủ của mình. Các nhà mạng phải sớm liên lạc với thân chủ của mình qua danh sách IP đính kèm để làm sạch máy và tháo gỡ mạng botnet này của tin tặc. Chúng tôi cũng liệt kê tại đường nối nêu trên danh sách các IP khác ngoài Việt Nam trong mạng botnet mà tin tặc sử dụng. Quý độc giả có thể phối kiểm xem máy của mình có đang bị sử dụng phi pháp vào nỗ lực phá hoại này không. Ngày 22 tháng 8 năm 2011, Việt Nam kênh Tân Cách Mạng Đảng.
Hàng loạt di tích lịch sử bị xâm hại hoặc bỏ hoang. Hàng loạt di tích lịch sử khắp cả nước bị xâm hại hoặc bỏ hoang, cùng với việc hàng ngàn thí sinh thi đại học vừa qua bị điểm không môn sử, khiến dư luận lo ngại càng ngày nhiều người càng thờ ơ với các giá trị truyền thống của đất nước. Báo chí trong nước loan tin rất nhiều di tích lịch sử tại Thừa Thiên, Huế sau khi được công nhận đã bị bỏ quên, nên hiện nay đang hư hại nghiêm trọng. Nếu không được kịp thời trùng tu, sửa chữa, chắc chắn trong khoảng thời gian không bao lâu nữa, các di tích này sẽ trở thành phế tích. Đình An Cựu tại Huế bị bỏ hoang bởi quan cảnh hoang tàn của nó. Bên ngoài, bốn cây cột đứng trơ trọi với nhiều mảnh tường bong tróc. Sân đình chỉ được đắp tạm bằng đất đá. Ngôi đình gồm 3 căn nhà, thì 2 căn đã bị đập bỏ, chẳng khác gì nhà hoang. Trong căn chính điện, cột gỗ siêu vẹo mục nát, nhiều cánh cửa hỏng hóc, mái ngói dột nát trông rất nhếch nhác. Cách đây 2 năm, cây kèo giăng ở giăng giữa bị mục nát, gãy rơi xuống đất, đến nay vẫn còn nằm trên sàn nhà. Người trông coi ngôi đình này nói đã nhiều lần báo cho các ngành chức năng, nhưng đến nay đình vẫn không được sửa chữa gì. Cũng nằm trên địa bàn phường An Cựu, di tích An Lăng là nơi thờ 3 vị vua yêu nước Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân, cũng hư hại nghiêm trọng, bờ thành, cổng tường như một đống đổ nát, hoang tàn. Khu lăng mộ chôn cất các vị vua yêu nước, cỏ mọc tùm, nhiều công trình kiến trúc hư hại nặng nề, phải chèo chống bằng những thang gỗ mới không bị sập đổ. Hỏi thì các cơ quan chức năng đẩy qua đẩy lại cho nhau, và cho đến nay vẫn chưa có một kế hoạch nào để sửa sang những di tích này.
Cổ vũ dân chủ trên Internet bị 4 năm tù giam. Một người cổ vũ dân chủ trên mạng Internet vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế trong phiên xử hôm thứ Hai 22 tháng 8. Theo cáo trạng, ông Lư Văn Bảy, 59 tuổi, bị cáo buộc đã soạn nhiều bài viết phê bình đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam về chính sách một đảng toàn trị. Khi bị bắt vào ngày 26 tháng 3 2011, An ninh Cộng sản Việt Nam đã kiểm tra máy vi tính của bị can và phát hiện 16 bài viết cổ vũ dân chủ đa nguyên đa đảng. Ông Lư Văn Bảy bị cho là đã sử dụng bút danh Trần Bảo Việt và gửi các bài viết đến các trang mạng ở nước ngoài như Đàn Chim Việt, Dân Làm Báo, Thông tin Berlin, v.v. Cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Kiên Giang mô tả những trang mạng này là những địa chỉ phản động. Ông Lư Văn Bảy trước năm 1975 là một hạ sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa làm việc ở Đà Nẵng. Ông đã từng bị đi tù 6 năm từ 1977 đến 1983 vì bị cáo buộc tham gia một tổ chức chống nhà nước Cộng sản Việt Nam vào giai đoạn đó.
Báo động nguy cơ từ các bệnh do giun sáng. Khoảng 60 triệu người Việt Nam đang nhiễm giun đũa, giun tóc và giun móc do ăn uống không đảm bảo vệ sinh. Đó là kết quả được đưa ra trong một cuộc hội thảo về nguy cơ từ các bệnh do giun sáng diễn ra tại Sài Gòn vào hôm 2 tháng 8 vừa qua. Theo tiến sĩ Đặng Thị Cẩm Thạch, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương, trong số 60 triệu người nhiễm giun chiếm 3/4 dân số, có khoảng 40 triệu người nhiễm giun tóc và 20 triệu người nhiễm giun móc. Tỷ lệ nhiễm giun còn cao hơn ở trẻ em với 70-92%, trẻ em ở miền Nam và 100% trẻ em ở miền Bắc. Cũng theo hội thảo thì một nghiên cứu vào năm 2007 của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho thấy có hơn 97% mẫu rau sống bán ở các chợ tại Sài Gòn nhiễm trứng giun. Nhiễm giun sáng thường gây ra các triệu chứng nguy hiểm như dị ứng da, dị ứng thức ăn. Bệnh nhân nhiễm nhiều giun sáng còn có thể bị thiếu máu, gây đến suy tim. Giun cũng là nguyên nhân hàng đầu gây sỏi mật tại Việt Nam. Để tránh bệnh giun sáng, các bác sĩ khuyên nên ăn rau cải nấu chín và uống nước đã đun sôi, và tốt nhất là từ bỏ thói quen ăn rau sống, cũng như thường xuyên rửa tay sạch và đeo găng tay khi tiếp xúc với đất ẩm.